Phần công năng ấy, thì Pháp Sư Đạo Thế có nói như thế này: kính nghĩ đại đấng đại giác là bậc thánh có lòng từ cùng tột, chúng sinh do nhân xưa gặp hội lớn, nay chí thành cơ cảm thì Phật ứng hiện đúng thời. Ai nghe danh hiệu Ngài mà khởi lòng cung kính thì thắng nghiệp nảy sinh trong phút chốc. Chuyên tâm quán tưởng tượng Ngài thì thành tựu diệu quả mãi muôn kiếp. Chúng ta thấy trong văn phần công năng thì công năng của việc kính lễ đó, của chương kính lễ này đó, thì chúng ta thấy Ngài Đạo Thế Ngài nói là kính nghĩ. Kính nghĩ tức là nó kiểu như là cung kính mà nghĩ rằng ấy, kiểu như bình thường người ta gọi là trộm nghe hay là kính nghe, đây là gọi là kính nghĩ. Đấng đại giác là bậc thánh có lòng từ cùng tột. Ở đây đấng đại giác ở đây là chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy, và rộng ra thì có thể là chỉ cho mười phương chư Phật vậy. Chúng sinh do nhân xưa nên gặp hội lớn, tức là do cái nhân lành đời trước, nhân xưa tức là nhân lành đời trước mà gặp được cái hội lớn tức là pháp hội đó, những pháp hội, những kỳ thuyết pháp của Đức Phật. Nói về xưa thì Đức Phật, nhưng bây giờ thì cho là những pháp hội, những cái buổi giảng pháp của những bậc cao tăng thạc đức, của những vị chân tu đúng chính pháp đó, thì đều có thể gọi là gì? Gọi là chúng sinh do nhân xưa nên gặp hội lớn. Nay chí thành cơ cảm thì Phật ứng hiện đúng thời. Đấy. Tức là do cái nhân lành, nhiều đời nhiều kiếp trước chúng ta gieo trồng, chúng ta tích tụ, và chúng ta nay chúng ta gặp Phật pháp, chúng ta cơ cảm ở đây chúng ta có nghĩa là chúng ta phát khởi lòng thành mà cầu nguyện thì sẽ được Đức Phật là ứng hiện đúng thời để giáo hóa cho, để siêu độ cho, để giúp đỡ cho và để tế độ cho. Ai nghe thấy danh hiệu của Ngài, tức là nghe danh hiệu của Phật đó, mà khởi lòng cung kính thì thắng nghiệp nảy sinh trong phút chốc. Thắng nghiệp ở đây tức là cái gì? Là cái nghiệp lành đó, gọi là duyên lành, nghiệp lành đó. Thắng nghiệp ở đây mình cứ cho là cái gieo cái gì? Cái hạt duyên lành thì đời trước thì bây giờ sẽ có quả báo, thì quả báo tốt đó. Chứ thắng nghiệp ở đây là chỉ cho là cái nghiệp lành, nghiệp tốt hay là quả báo tốt. Có thể là hiểu như vậy. Liền nảy sinh trong phút chốc. Chuyên tâm quán tưởng tượng Ngài thì thành tựu được cái diệu quả mãi muôn đời. Chúng ta thấy cái thắng nghiệp ở đây có rất nhiều những bậc tổ sư. Ngày xưa các ngài chỉ nghe một câu kinh thôi mà ngộ đạo, như là Lục Tổ Huệ Năng chẳng hạn, đúng không? Chỉ là một anh chàng sơn miền sơn cước đi gánh củi, suốt ngày đi lên rừng chặt củi để đem xuống chợ bán và đem cho nhà ông trưởng giả ở trong làng để đổi lấy gạo ăn thôi. Nhưng một hôm mà gánh củi đi qua cửa sổ, nghe thấy ông trưởng giả mà mình đem củi bán, ông đang tụng kinh Kim Cương, đến cái đoạn mà ông ấy tụng đến cái đoạn mà ưng vô sở trụ nhi sinh kỷ tâm, Lục Tổ Huệ Năng liền là khai ngộ. Ngài ngộ đạo từ đấy thôi nhé, chứ chưa phải, không phải là đến chùa gặp Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn Ngài mới ngộ đâu. Ngài ngộ đạo từ đấy. Chúng ta thấy đấy gọi là nhân xưa đã trồng. Cho nên nay vừa duyên lành nó đến, cơ cảm được duyên lành á, đúng thời tự nhiên là gì? Vừa nghe thấy danh hiệu Phật hoặc nghe thấy kinh điển của Phật đó, liền là gì? Được tỏ ngộ chỉ trong gì? Thắng nghiệp ấy nảy sinh chỉ trong phút chốc vậy. Cái đấy chính là thắng nghiệp của Ngài Lục Tổ Huệ Năng. Ở Việt Nam chúng ta sẽ có ngày gì? Ngày Tổ Cua đúng không? Ngày Tổ Cua. Ngày Tổ Cua thắng nghiệp của ngài sao? Nhìn thấy những cái mẹ ở nhà bảo ngài là gì? Lúc nấu canh thì hôm nay mẹ đi cấy, ở nhà con nấu cơm xong nấu canh, mang cái giỏ cua ra để giã để nấu canh rau dền con nhé. Lúc đó thì Tổ Cua mới có 12 tuổi, bảo vâng với mẹ, vâng dạ với mẹ rất là ngoan. Nhưng khi mang cua ra cầu ao để rửa, ngày xưa nhà nào có hay, thường thường hay có cái cầu ao mà. Mang cua ra cầu ao để rửa, rửa xong một cái đi vào thì để nó ráo ráo một chút là đang lấy vào để bỏ cua ra đổ vào trong cái cối giá cua. Cối giá cua họ làm một cái sành, cái làm bằng sành á. Nó cao cao khoảng độ 25 phân á. Miệng nó rộng khoảng độ tầm 30-35 phân gì đó, tùy theo cối to nhỏ, mà thường thường là khoảng 25-30 phân là miệng, chiều cao nó khoảng độ khoảng 20-25 phân gì đó. Đổ cua từ trong giỏ ra để giã thì thấy là nhiều những con cua nó cái mắt nó cái chảy nước ra. Thì thường thường cua mà đi rửa thì trên mắt, trên mồm của nó sùi những cái bọt bọt đấy. Đấy, đối với đứa trẻ 12 tuổi thì không biết là đấy là con cua gì, nó sùi cái nước ra, cái bọt ra ở trên miệng, trên mắt nó như thế. Những đứa trẻ thì đó chính là ngài Tổ Cua đó, ngài mới thấy thế, ngài bảo là những con cua gì nó khóc. Đấy, mình sinh ra, từ khi sinh ra bố mất từ khi còn bé, đi chơi với mấy đứa hàng xóm nó cứ trêu chọc mình là cái thằng không có bố, cho nên mình thấy khổ quá rồi. Mình hỏi mẹ bố đâu thì mẹ không dám nói là bố chết. Bố cứ bảo là bố, mẹ cứ bảo là bố con đi vắng. Ngày còn bé thì cứ hỏi thế. Lớn lên thì mới biết là gì, bố mình đã mất rồi. Lớn lên một chút biết thì mới biết là bố mình đã mất. Bọn bạn nó cứ bảo cái dạng gì, cái đồ không có bố không chơi cùng. Cho nên ngài mới nghĩ tự nhiên là đứa trẻ mới có 12 tuổi mà đã biết nghĩ rằng vậy bây giờ mình mà giã những con cua này thì những cái con cua con thì nếu mà mất mẹ hoặc mất bố thì nó cũng khổ như mình. Và những con cua bố thì mất mẹ thì cũng khổ như như mẹ mình vậy. Mẹ mình bây giờ không có bố thì khổ, một mình phải đi làm để nuôi mình ăn học lớn khôn và như thế này thật là khổ cực. Hoặc ngược lại, con cua bố mất con cua mẹ thì cũng thế, con cua bố cũng khổ. Hoặc con cua con mất con gì, con cua bố cua mẹ mất con cua con thì bố mẹ cũng khổ. Cho nên ngài cái đứa trẻ đấy mới khởi ra cái tấm lòng từ bi mà đem cả cái giỏ cua ra, lại cho con cua vào, bắt hết cả cua vào giỏ mà đem ra cầu ao và thả hết. Đấy, chúng ta thấy như là căn lành khai phát vậy. Đó gọi là căn lành khai phát. Nhờ đó mà gì, mà sau này cái duyên nhờ vậy mà mẹ ngài về không thấy canh cua đâu, mà cầm chổi đánh ngài. Ngài chạy một mạch từ Hưng Yên, giữa giáp danh giữa Hưng Yên với Hải Dương cái vậy, chạy lên tận ở trên đất Hà Nam, chạy bộ, cứ chạy qua cánh đồng, cứ chạy chạy suốt, chạy hoài, chạy miết đi, chạy cho đến chiều tối thì mới đói quá mới nằm lả đi ở trước cửa chùa vậy. May được thầy hòa thượng ở cái chùa đó, thầy ấy cho người ra đóng cửa chùa, thì thấy đứa trẻ đã nằm lả đấy, cho người mang vào đấy, cho đói ăn cơm, cho ăn xong mới hỏi ra mới biết. Nhưng mà cụ biết là cái đứa trẻ này là có căn lành với Phật, cho nên mới độ cho xuất gia vậy. Sau này ngài chính là thiền sư Tông Diễn, và có công lớn trong cái việc mà thuyết phục vua Lê Hy Tông và thu lại cái mệnh lệnh, cái chiếu chỉ là đàn áp Phật giáo ở thời nhà Hậu Lê ở Việt Nam chúng ta đó, thế kỷ thứ 17 đấy. Cho nên chúng ta thấy đấy gọi là căn lành vậy. Căn lành tự nhiên khai phát nó chỉ trong phút chốc thôi vậy đó. Còn cái chuyên tâm quán tưởng quán tưởng đến ngài, tức là quán tưởng đến gì, đến Phật đó, nghĩ đến Phật đó, thì sẽ được diệu quả muôn diệu quả, là muôn kiếp được an lạc vậy, tức là chứng đắc thánh quả đó, thì muôn kiếp không bị sinh tử luân hồi nữa. Vì thế danh hiệu của 53 đức Phật là lợi ích chúng sinh quá khứ như số vi trần, hào quang của 3000 Như Lai, cứu độ muôn loài thời mạt pháp như hằng hà xa số, 25 danh hiệu Phật nhằm cứu khổ ách cho chúng sinh. Dù phúc có 7 báu trong cõi Sa Bà không sánh bằng phúc lễ Phật một lạy. Chúng ta thấy ở đây Pháp Sư Đạo Thế cụ nói rằng vì thế danh hiệu của 53 Đức Phật làm lợi ích gì cho chúng sinh quá khứ như số vi trần vậy. Tức đây là nêu ra 53 danh hiệu Đức Phật trong quá khứ. Ở đây lấy 53 danh hiệu Đức Phật. Hào quang của 3.000 Đức Như Lai. Tiếp theo là lại dẫn là hào quang 3.000 Đức Phật đó, cứu độ muôn loài chúng sinh thời mạt pháp như cát sông Hằng nữa vậy, nhiều, rất là nhiều. Rồi 25 danh hiệu Đức Phật đó, nhằm cứu khổ ách cho vô số chúng sinh. Dù có phúc 7 báu ở cõi Sa Bà, tức là giống như có làm vua đó, phúc 7 báu ở đây cho gì, mình cứ cho là giống như làm vua ở cõi Sa Bà chúng ta này. Đấy. Không bằng á, cũng không sánh bằng lễ Phật mà lại vậy. Vì sao? Vì làm vua á, thì cũng phải chịu nhiều những cái nỗi thống khổ của người của ông vua vậy. Lúc nào cũng phải lo cho đất nước được thái bình thịnh trị. Lúc nào cũng phải lo lắng làm sao đó, sợ làm sao đó cho giữ được cái ngai vàng của mình. Không có trong triều á, không có nội thần quan lại đứng lên tạo phản, ngoài thành thì không có gì giặc giã rồi cướp bóc rồi là những nước khác gì làm loạn và đem quân tấn công vân vân. Khổ lắm ấy các quý vị, cũng không phải là sướng đâu. Làm vua cũng không phải là sướng đâu các quý vị, ăn không ngon ngủ không yên. Chúng ta nằm ngủ cũng phải có người canh gác cẩn mật, nhưng mà vẫn gì, vẫn có ông vua bị canh gác cẩn mật vòng trong vòng ngoài, vẫn bị ám sát, vẫn bị chết vậy. Ngày xưa gọi là vua, bây giờ thì gọi là lãnh tụ, gọi là tổng thống, hay gọi là thủ tướng, hay gọi là tổng bí thư, chủ tịch nước gì vân vân, tùy theo chế độ của mỗi quốc gia. Chúng ta thấy ở Mỹ đúng không, chúng ta thấy lãnh tổng thống của Mỹ, tổng thống Mỹ được bảo vệ được cả một cái bộ máy cơ quan nó bảo vệ, gọi là giỏi nhất thế giới, tôi cứ cho là giỏi nhất thế giới. Vậy mà chúng ta biết là có mấy đời tổng thống Mỹ bị ám sát rồi, hình như là 2 rồi đúng không, 2 đời tổng thống Mỹ bị ám sát rồi thì phải. Đấy. Chúng ta thấy giỏi như thế mà vẫn bị ám sát. Cái đội bảo vệ phải nói là siêu đẳng thế giới như vậy rồi vẫn bị ám sát. Cho nên á, chúng ta biết vậy mới biết là gì? Làm vua cũng không, cũng có cái sướng thì sướng thật. Đấy, quyền cao chức trọng, nói có người nghe đe, có người sợ. Đấy, thì sướng thật. Tiền tài của cải vàng bạc châu báu thì chả thiếu cái gì thật. Cung tần mỹ nữ vân vân cũng chẳng thiếu cái gì thật. Nhưng mà chúng ta thấy lại có một cái đó là quyền lực thì nhiều nhưng mà chẳng được tự do vậy. Chẳng được tự do. Thì tất nhiên thì chúng ta thấy là đấy cũng là cái chí nguyện của người làm quan, người làm công tác chính trị, thì họ cho cái việc đó là vui. Họ là vui, họ cho đó là vui. Nhưng Đức Phật ở đây trong này tổ nói đây, cụ Đạo Thế cụ nói là đấy, cho dù có phúc như là ông vua ở cõi Sa Bà này, hay là mình gọi là bây giờ như là tổng thống hay thủ tướng hay chủ tịch nước vân vân gì đó, cũng không gì ạ, cũng không bằng á cái công đức phúc báo, cái sự an lạc được lễ Phật một lạy vậy. Ta có thời gian ta lễ Phật một lễ ta thì hoan hỷ, ta sướng hơn. Vì sao? Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói á, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn á, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, hoặc là bất cứ một người nào đi đến chốn chùa miếu thờ Phật á, nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật mà người đó chỉ cần hoặc là gì chắp hai tay, hoặc là hơi cúi đầu, hoặc là chỉ giơ một tay xưng Nam Mô Phật thôi, Đức Phật nói gì ta cũng thọ ký cho người đó được thành Phật. Đó, chúng ta thấy vì sao mà đây lại nói là cụ Đạo Thế cũng mới nói là dù cho phúc báu gì, phúc được bảy báu bậc nhất ở trong Quái Sa Bàn đấy là làm vua đó, làm người lãnh tụ đứng đầu của các quốc gia đó, như là tổng thống, thủ tướng, chủ tịch nước vân vân đó. Nhưng mà đây cụ Đạo Thế cũng nói gì, dấu cho phúc bảy báu để đứng đầu quốc gia như thế, nhưng mà cũng không bằng người biết đến Phật pháp và lễ Phật một lễ vậy. Vì sao? Vì chính là dựa vào kinh Pháp Hoa chúng ta thấy lễ Phật một lễ, tức là người đó thì ít nhất cũng phải công đức cũng phải nhiều hơn cái vị vào hoặc tới cửa chùa hay là cửa tháp mà nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật, mà chỉ cần xưng giơ một tay lên thì xưng Nam Mô Phật rồi, đúng không? Người vào tới cửa chùa cửa tháp nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật, giơ một tay hoặc hơi cúi đầu xưng Nam Mô Phật, Phật còn thọ ký cho thành Phật cơ mà. Huống chi là người đã lễ Phật một lễ với cái tâm thành kính vậy. Cho nên với cái tâm thành kính lễ Phật một lễ ấy chính là cái nhân để cho người đó thì sau này được sinh về cõi lành, sau này cho người đó được thành Phật để phổ độ chúng sinh là như thế. Cho nên ở đây mới nói này, cụ Đạo Thế cũng mới nói là dẫu là được là hưởng cái phúc báo gì bậc nhất ở trong cõi Sa Bà này không bằng, không sánh bằng cái phúc gì lễ Phật mà lại là như vậy đấy, có nguyên nhân của nó. Tuy nhiên tuy nhân duyên chắp tay tựa như xa vời mà sẽ dần dần đạt được phúc báo thụ vương, như vậy lễ bái xưng tán há uổng công, thành tâm quy kính thầm tăng phúc lợi. Ngài nói rằng tuy nhân duyên chắp tay tựa như xa vời mà sẽ dần dần đạt phúc báo thụ vương. Như vậy cái việc lễ bái xưng tán há có uổng công hay sao? Cái việc thành tâm cung kính quy mệnh lễ Phật thì công đức thì phúc lợi chẳng bằng cái người đó hay sao? Tất nhiên là vượt xa rồi vậy. Đó. Cho nên ở đây đại ý của cái đoạn này là cụ Đạo Thế cụ nói rằng cái công đức lễ Phật là lớn lao lắm vậy. Vì vậy mà các Phật tử chúng ta phải chịu khó mà lễ Phật vậy. Cho nên nhiều Phật tử hỏi thầy, bạch thầy, con có thể treo ảnh Phật hay Bồ Tát ở trong nhà con được không? Tôi bảo được, rất tốt. Nhưng mà con không bốc bát hương có được không? Bảo được, rất tốt. Bảo nhưng mà con không lập ban thờ có được không? Bảo được, cũng rất tốt. Các vị biết tại sao thầy lại bảo được rất tốt như thế không? Kể cả không có bát hương, kể cả nếu mà chồng con gia đình mà có người chưa thuận, không cho treo tranh ảnh tượng Phật lên trên ban thờ, giữa ban thờ nhà mình cũng không sao, treo một cái mỗi cùng bên hậu, bên tường, bên trái, bên phải hoặc đằng trước nào đó, nó cao lên là được, nhìn nó trang trọng, đi ra đi vào thường là thấy là được. Treo như cái chỗ gọi là mình cái coi như là một cái chỗ trang trọng để là mình treo một bức ảnh để mình ngắm đi, đi ra đi vào để mình ngắm đi, cũng có công đức vậy. Còn đương nhiên nếu mà gia đình mà hòa thuận, mà trên dưới đồng lòng được, mà treo được một cái bức tranh ảnh Phật Bồ Tát ở giữa ban thờ thần linh gia tiên nhà mình á, kể cả mình không bốc bát hương cũng không sao, cũng tốt, không ảnh hưởng gì. Mình bốc bát hương được thì thờ cúng được thì là tốt nhất, mà không bốc bát hương được thì có một bức ảnh ở giữa là được. Treo cao trang trọng lên ở giữa ban thờ nhà mình, treo cao lên sát sát là lên trên cái trần nhà hoặc cái xà nhà, cao lên, bước vào nhà ai cũng nhìn thấy có cái ảnh của Đức Phật hoặc chư Bồ Tát ở đấy rồi, thế là quý lắm. Và chúng ta thì chỉ cần hàng ngày chúng ta nhìn thấy, chúng ta phát khởi cái tâm lành, chúng ta chắp tay, chúng ta gì, chúng ta hơi cúi đầu trước cái tranh ảnh tôn tượng của Phật Bồ Tát đó thôi, chúng ta thì xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật một lần hoặc 10 lần thôi á, công đức chúng ta thì còn hơn là làm vua của cõi Sa Bà này rồi các quý vị. Phúc báo của chúng ta còn đời sau, kiếp sau chúng ta sinh bất cứ nơi nào, công đức chúng ta còn lớn hơn là công đức của ông vua ở thế giới này rồi các quý vị. Thế vậy tội gì mà chúng ta không, trong gia đình nhà chúng ta không có một cái ít nhất là một cái tranh của Phật hay của Bồ Tát nhỉ. Cả gia đình hoan hỷ cho treo lên giữa ban giữa thì là quý, mà không thì chúng ta để bên sườn này nè, để bên sườn này, để trước cửa ra vào, bên cạnh cái cửa ra vào treo cao nó lên, cao quá đầu người lên. Đó. Tức là cái phía dưới của tranh ảnh ấy, nó khoảng từ tầm, khoảng từ ngực, từ cằm chúng ta lên là được. Thế là cái dưới của cái ảnh Phật ấy, phần dưới chân ấy, cao từ cái phần ngực phần của chúng ta cao lên lên trên là được, hoặc cao quá khỏi đầu chúng ta lên trên, làm sao cho trang trọng chúng ta nhìn thấy. Còn người trong nhà họ không kính thì thôi, kệ, chúng ta kính. Chúng ta mỗi khi đi ra đi vào chúng ta nhìn thấy ngày chúng ta khởi tâm hoan hỷ. Chúng ta xưng Nam Mô Phật, không cho niệm to ra bên ngoài thôi, chúng ta niệm gì? Niệm thầm ở trong gì? Ở trong tâm. Có ai cấm được mình niệm thầm trong tâm đâu các quý vị. Nếu mà ông chồng mà báng phá bất tín tam bảo không cho mình niệm thì mình niệm trong tâm là sao biết được, hoặc bà vợ không cho chúng ta niệm, chúng ta niệm trong tâm ai biết được. Hoặc là bố mẹ không cho chúng ta niệm trong tâm mà ai biết được. Hoặc là con cái không cho chúng ta niệm trong tâm mà thì làm sao chúng nó biết được. Đó. Nhưng để nhìn thấy được tranh ảnh tôn tượng của Ngài, đấy cũng là một gì? Một phần trong cái việc mà chúng ta giữ chọn cái niềm tín kính của chúng ta đối với Tam Bảo, đối với Phật. Mà thậm chí có người hỏi tôi rằng, bạch thầy vậy thì ở ngoài nhà ngoài nó không cho treo, thì con treo ở trong đầu giường ngủ của con có được không? Được. Đấy. Đến cái mức độ này thì nếu mà ở bên ngoài mình thành tâm, mình muốn gì? Muốn chiêm bái Phật hàng ngày để mình không quên Phật, không quên Pháp, không quên Tăng, để mình luôn luôn nhớ niệm cái hình ảnh của gì? Của Đức Phật từ bi ở trong gì? Trong tâm khảm của mình, ở trong trí óc của mình, trong cái bộ nhớ của mình, và ở trong gì? Sâu trong tâm khảm a lại gia thức của mình thì được. Bình thường ra thì ví dụ gia đình mà thuận á, thì mình cũng không nên treo ở trong đầu giường ngủ, phòng ngủ của mình, trong đầu giường ngủ của trong buồng của mình. Nhưng mà ở ngoài á, ví dụ gặp cái ông chồng nó lập dị nó không cho, hoặc gặp bà vợ lập dị không cho, hoặc cái bố mẹ gì lập dị không cho, hoặc là gặp con cái lập dị không cho, tay treo trong buồng của mình cũng được, trong đầu giường ngủ của mình nhé, đừng treo xuống đằng chân, treo đầu giường ngủ của mình, treo cao lên. Thế có người nói rằng phải trong phòng ngủ của mình, nó sợ thất thố, phải tội. Không sao. Trong cái trường hợp này, Phật Bồ Tát thì sẽ không chấp trong chúng ta trong lúc ngủ nghỉ đâu mà sợ phải tội. Lúc chúng ta đi ngủ thì thôi, Phật Bồ Tát thì nói nôm na chúng ta kiểu đi dễ hiểu một chút, đó là Phật Bồ Tát thì các ngài thì cũng không có ở đấy để chứng cho cái việc chúng ta ngủ nghỉ. Phật Bồ Tát chỉ có gì chứng cho chúng ta cái lúc mà chúng ta nhất tâm, chúng ta nhìn lên thì chúng ta quy kính, chúng ta đỉnh lễ ngài, và chúng ta quán tưởng đây không phải là phòng ngủ của con, mà đây chúng ta coi con gì, coi như con đang ngồi ở giữa Tam Bảo chùa Khai Nguyên đấy. Đấy, thế các vị lúc đó phải không được coi là mỗi khi nếu mà ở ngoài nhà ngoài nó không cho gì, không cho treo ảnh Phật nữa, gặp cũng có gia đình như thế đấy các quý vị. Chúng ta treo lên đầu giường ngủ của mình thì chắc chắn là nó không thể làm gì được rồi. Và khi đó mình đến tối lại đi ngủ, trước khi đi ngủ mình lễ Phật, các vị cứ quán tưởng cho thầy xem, đây không phải là cái phòng ngủ của con trong cái lúc này. Lúc này là cái giờ con hành lễ thì con cứ, các vị cứ quán tưởng gì, đây như là con đang ở trong gì, trong đại tượng của chùa Khai Nguyên, hay là đang ở trong Tam Bảo của chùa Khai Nguyên đi, hay là ở trong Tam Bảo của ngôi chùa nào đó mà chúng ta thường lui tới để lễ Phật đi, vân vân. Đó, chúng ta coi như chúng ta đang ở đó để gì, để lễ Phật. Nhưng không lễ Phật rồi chúng ta gì, là quán tưởng thôi, hết giờ lễ Phật rồi thì xin là mười phương chư Phật là gì, là hồi quy bản xứ, giống như trong phẩm Hiền Bảo Tháp và kinh Diệu Pháp Liên Hoa ấy, đúng không? Sau khi Đức Phật Thích Ca thỉnh các hóa thân của mình khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới về để thuyết kinh Pháp Hoa, để mở cửa Bảo Tháp, để chứng minh kinh Pháp Hoa và mở cửa Bảo Tháp của ngài Đa Bảo, của Đức Phật Đa Bảo cho đại chúng cùng nhìn thấy. Sau khi mọi việc xong xuôi hết, Đức Phật Thích Ca là thỉnh Đức Phật Đa Bảo để trở về bản xứ, và thỉnh các vị hóa thân Phật của mình ấy, trở về bản xứ, tức là trở về quái nước của mình ấy. Và Đức Phật Thích Ca thỉnh xong một cái, các Đức Phật liền là gì? Trở về bản quốc, trở về bản quốc tức là trở về nước của mình giáo hóa đó, độ sinh đó. Thì mình lễ Phật xong, khi bắt đầu mình lễ Phật xong, mình đi chuẩn bị đi ngủ thì mình cũng là A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, vân vân. hoặc Nam Mô Thừa Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo vân vân. Con lễ Phật xong rồi thỉnh các đức Phật gì trở về chỗ bản xứ của gì của các ngài. Và lúc đó mình lại quán tưởng gì cái phòng này lại trả lại cái phòng nguyên cho mình ngủ. Đấy, lại trả nguyên là cái phòng cho mình ngủ, thì lúc đó mình không có tội gì cả, các quý vị đừng có lo. Nhưng khi lễ Phật chúng ta quán tưởng như chúng ta đang ngồi ở trong gì, trong một ngôi chùa, trong giữa Tam Bảo chúng ta lễ Phật đầy đủ gì, tượng Phật, tượng Pháp đầy đủ, tượng Phật đầy đủ, kinh Pháp và đầy đủ chư Tăng, chúng ta gì, nhất tâm như thế, công đức chẳng khác gì chúng ta đang lễ Phật ở chùa đâu. Thì đấy, chúng ta đấy, lúc đó chúng ta gì, học cái quán tưởng để quán tưởng như vậy, quán tưởng như vậy. Thì công đức vô lượng vậy các quý vị. Mà thậm chí nếu mà gì, nếu mà trong phòng chúng ta mà chồng cũng không hoặc vợ không cho treo cái ảnh to to ở lên trên đầu giường nữa thì thôi không sao. Chúng ta lúc đó quán tưởng ở trong tâm. Quán tưởng ở trong tâm, chúng ta nhìn thấy bức tranh hay là pho tượng nào của Phật, của Bồ Tát mà chúng ta yêu, chúng ta thích, chúng ta quý thì chúng ta xem cho thật kỹ. Lúc đó chúng ta ngồi hoặc quỳ hoặc đi hoặc đứng hoặc nằm cũng được. Chúng ta thì niệm danh hiệu của ngài và chúng ta quán tưởng thì ngài đến bên cạnh chúng ta để an ủi ta. Vì nghiệp chướng của con đời trước kiếp trước chắc là con báng phá Tam Bảo hoặc là ngăn cấm người khác đi chùa, ngăn cấm người khác lễ Phật, ngăn cấm người khác tụng kinh, ngăn cấm người khác làm việc thiện. Cho nên đời nay thì con được thân người, cho nên con mới bị người thân của con ngăn cản như thế. Thôi con biết là cái nghiệp của con rồi, con biết con sai rồi. Nay con gì? Nay con xin sám hối vậy. Tất cả đều có nguyên nhân của nó các quý vị. Đều do cái nhân đời trước, không phải tự nhiên đời này mà người thân của mình là cấm mình đi chùa, cấm mình lễ Phật, cấm mình thờ Phật, cấm mình tụng kinh đâu. Đều có nhân quả của nó hết đấy. Cho nên mình biết được cái điều đó, mình cứ nhất tâm mình sám hối thôi. Cứ nhất tâm mình sám hối. Sám hối hoài, sám hối riết á, thì một ngày nào đó nghiệp nó cũng tiêu đi. Giống như mình lọc một cái thùng nước bẩn á, mình lọc một lần chưa sạch thì hai lần chưa sạch thì mười lần chưa sạch thì năm mươi lần chưa sạch thì trăm lần chưa sạch thì cứ lọc tiếp, lọc hoài, lọc mãi bao giờ thì cho sạch thì thôi. Một lần vải á không thấy sạch thì cho hai lần vải không sạch thì cho ba lần vải, lọc nhiều lần như thế thì chắc chắn nước bẩn kia sẽ được gì? Sẽ được sạch vậy. Chúng ta có niềm tin như thế. Chúng ta sám hối bằng tất cả cái tâm chân thành và dùng niềm tin đấy để sám hối. Thì tội nào cũng sẽ diệt. Phúc nào cũng sẽ sinh. Chắc chắn rồi các quý vị. Đấy là gì? Thầy nói với các quý vị như vậy là chắc chắn đấy. Cho nên các quý vị, những người mà gia đình nào mà không có điều kiện thuận tiện mà thờ Phật ở trong gia đình được. Đấy thì cách thứ hai đó là gì? Treo cái bức tranh của Phật nào đó, có cái tờ lịch cũng được các quý vị, phương tiện cái tờ lịch cũng được, có tờ lịch có hình tượng của Phật Bồ Tát trên đó cũng được. Đi ra đi vào chúng ta nhìn hàng ngày, chúng ta chỉ cần nhìn thấy mấy lần, ba lần là được rồi. Ba lần là nhìn thấy tranh ảnh của Phật Bồ Tát trong gia đình chúng ta, chúng ta cười một cái rồi, chúng ta chắp tay á. Nếu mà có người thân chúng ta không muốn chúng ta chắp tay, chúng ta chả chắp tay, chúng ta nhìn, chúng ta liếc lên ngài một cái, là chúng ta trong tâm chúng ta thì khởi cái niệm vui mừng hoan hỷ thành kính, và chúng ta niệm cho mấy câu Phật hiệu, niệm thầm thôi, đó cũng là gì, là một cách tu đấy. Tu trong mọi hoàn cảnh, tu trong mọi điều kiện, tu trong mọi sự gì, sự não hại của ma quân và của người thân chúng ta. Người thân chúng ta mà phá ta thì đó cũng là gì? Một hình thức gọi là được ma nó cử đến để giám sát cái việc tu của chúng ta đấy. Để không cho chúng ta tu đấy, không muốn cho chúng ta giải thoát đấy. Mà bây giờ họ đến thì, nó đến nó cho thì hiện làm chồng chúng ta, làm vợ chúng ta, làm bố mẹ chúng ta, là con cái chúng ta thì bó tay rồi. Chúng ta không thể chốc một nhát mà quay lưng lại với người thân chúng ta được, dù sao cũng là vợ chồng, dù sao cũng là con cái. Dù sao cũng là gì, bố con, mẹ con, làm sao mà bỏ được. Cho nên thôi, nay chúng ta biết rồi, chỉ cần là nhận hết cái lỗi về mình. Bạch với Phật là gì? Con biết đây là lỗi của con đời trước kiếp trước, do ngăn cản người làm việc thiện, ngăn cản người tu Phật, ngăn cản người lễ Phật, ngăn cản người học Phật, chê bai phỉ báng Tam Bảo. Cho nên nay con được tuy được thân người, nhưng mà con sinh vào cái gia đình là không có người tín kính Phật pháp như thế. Cho nên nay thì con nhất tâm còn sám hối, nguyện đem cái công đức nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng Phật tùy hỷ này, công đức niệm Phật thầm ở trong tâm này để sám hối tất cả những nghiệp chướng từ vô thủy kiếp trước của con. Nguyện đem công đức này tu tập niệm Phật quán Phật này được bao nhiêu công đức, nguyện hồi hướng cho tất cả người thân của con. Từ giờ trở đi dần dần phá bỏ tâm mê và sớm hiểu về chính đạo. Sau khi xả bỏ báo thân, đời đời kiếp kiếp sau này không bao giờ khởi cái tâm là bán phá tam bảo hủy hoại chính pháp nữa, vân vân. Rồi nguyện cho tất cả chúng sinh dần dần cũng đều được hiểu Phật pháp và đều được tu hành ở trong chính pháp của Đức Phật, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, và đều được giải thoát giác ngộ như là Đức Phật để tận độ chúng sinh đồng thành chính giác. Đấy gọi là gì? Đấy chính là sơ phát bồ đề tâm của chúng ta đó. Ở trong cái chỗ khó khăn, chỗ gian lao, chỗ cực khổ, chỗ khó tu ấy mà chúng ta gì phát được bồ đề tâm như thế mới là quý hóa. Đấy mới là quý đấy các quý vị. Đấy gọi là hoa sen ở trong gì ạ? Ở trong lửa đấy. Hoa sen mọc trên đá đấy các quý vị. Hoa sen mọc ở trong gì? Ở trong lò lửa giữ đó các quý vị. Chứ còn hoa sen mọc trong bùn nữa thì đơn giản đúng không? Hoa sen mọc trong bùn là dụ cho người tu tập gặp cái hoàn cảnh gì? Cả nhà ai cũng mộ Phật đó thì đương nhiên là thờ Phật ở nhà là cái chuyện bình thường, rất bình thường với họ, giống như hoa sen mọc trong bùn vậy. Hoa sen mọc trong bùn thì có gì là lạ đâu đúng không? Cả nhà mà mộ Phật thì thờ Phật ở tại gia thì có gì là lạ đâu. Việc đó là gì? Rất tốt rồi. Nhưng còn chúng ta giống như hoa sen mọc ở trên đá, đấy mới là cái gì, cái khó. Hoa sen mọc ở trong lửa thì đấy mới là cái gì, cái quý. Chúng ta thấy hoa sen mọc trong lửa bao giờ chưa? Có đấy. Trong Phật pháp chúng ta có hoa sen mọc trong lửa rồi đấy, và có hoa sen mọc trên vách đá rồi đấy các quý vị. Đây là những điều kỳ diệu của Phật pháp. Đây là chỉ những người nào mà có căn lành đặc biệt mới nhìn thấy hoa sen mọc từ lửa ra, hoặc hoa sen mọc từ đá ra mà thôi. Đấy, chúng ta thì nếu phát tâm được như thế thì chẳng khác nào hoa sen mọc ở trong lửa mà ra, hoa sen mọc trên đá mà ra vậy. Cố gắng. Cho nên thầy mới khuyến khích các Phật tử nên gia đình cũng nên có cái ảnh Phật. Không bắt hương cũng được, không thờ phụng cũng được, có cái ảnh Phật là được rồi. Không cho treo ở giữa thì treo bên đốc, rồi treo cửa ra vào, thậm chí treo ngay trên bức tường trên đầu giường ngủ của mình cũng được. Nếu trong bức tường, trong đầu giường ngủ mà không được nữa thì thôi bó tay. Thì lúc đó mình thấy gì? Dùng một cách là niệm Phật, tín Phật và niệm Phật, quán tưởng lấy để mình nhớ trong tâm của mình một Đức Phật hoặc Đức Bồ Tát nào đó thì cho thật kỹ. Xong rồi mỗi khi mình niệm Phật trong tâm, mình nghĩ đến Ngài, mình hoan hỷ với cái mình quán tranh ảnh hình tượng mà chư Phật Bồ Tát mà mình quán tưởng ấy, thì công đức gì cũng rất là lớn vậy. Rồi tiếp theo dẫn là trong luận trí độ nói rằng nếu Bồ Tát chưa vào pháp vị ở đây tức là vào chân như đó, Phật tính Bồ Đề Niết Bàn đó gọi là pháp vị, mà xa lìa Phật pháp thì sẽ tổn hoại thiện căn, ở chỗ phiền não cũng không thể tự độ thì làm sao có thể độ người. Cho nên không thể xa lìa chư Phật như em bé không thể xa mẹ, đi xa không thể thiếu lương thực vậy. Tổ luận dẫn trong luận đại chí độ, tổ nói rằng nếu các vị Bồ Tát chưa vào pháp vị tức là chưa tỏ ngộ và chưa chứng nhập được chân như đó, hay nói nôm na là gì, chưa được bất thoái chuyển đó, tức là chưa vào được cái quả vị bất thoái chuyển đó, tức là còn có thể vị đó tâm mới gọi là sơ phát tâm Bồ Tát. Ở trong những bậc từ sơ địa cho đến lục địa đó, đặc biệt là những vị sơ địa vừa mới phát tâm thì còn có thể dễ dàng bị thoái chuyển vậy. Gặp ngoại cảnh một cái là có thể bị thoái chuyển, hoặc cái gặp thuận cảnh quá có khi cũng dễ bị thoái chuyển. Nghịch duyên đó cũng bị thoái chuyển, mà thuận cảnh quá thì cũng bị thoái chuyển, nghịch duyên quá cũng bị thoái chuyển. Cho nên nhiều vị Bồ Tát phát tâm thì như là Các cụ ngày xưa mới nói trứng cá bông xoài là như thế. Nói người phát tâm mà tu đạo á, hành Bồ Tát đạo lúc ban đầu thì nhiều, nhưng mà người thành Phật á thì chả được là bao vậy. Giống như trứng cá bông xoài vậy. Chúng ta nhìn cây xoài nó nở hoa thật nhiều đúng không? Nhưng mà nó kết quả kết trái thì có mấy đâu, rất ít. Hay là như trứng cá vậy. Chúng ta biết một con cá, ví dụ con cá chép chẳng hạn. Con cá chép mà nặng khoảng độ 2 cân đến 3 cân thì cái bầu trứng của nó phải cũng phải ít nhất cũng phải được 3 lạng đến gì đến 5 lạng. Hai cái bầu trứng của nó phải, nếu con cá chép mà khoảng 3 cân trở lên thì cái bầu trứng của con cá chép ấy nó phải được tầm 3 lạng đến 5 lạng. Tùy theo, nếu con cá chép mà nặng khoảng yến thì cái bầu trứng nó có phải đến hàng cân. Đó. Tức là thì nó nhiều á. Nó to, nó nhiều á. Nhưng mà chúng ta biết á, cái trứng cá thì nó bé li ti có một tí thôi, như cái đầu cái tăm thôi. Trứng của cá chép á, chúng ta thấy nó chỉ bằng cái đầu cái tăm thôi. Nhưng mà ví dụ mà con cá hàng yến chẳng hạn, cái hai cái bầu trứng nó nặng đến một cân chẳng hạn, thì chúng ta biết như cái li ti bằng cái que tăm như thế thì cái trứng nó có phải đến hàng gì, hàng vài nghìn, thậm chí đến vài chục nghìn quả trứng, vài chục nghìn quả trứng cá. Nhưng mà nó đẻ ra rồi thì để những cái vài chục nghìn quả trứng đó thì nó lớn lên, nó trưởng thành được mấy bao nhiêu con cá chép, rất ít vậy. Đặc biệt nó sinh ở cái môi trường ở bên ngoài thì quả là rất ít vậy. Vì mẹ nó đẻ ra cái quả trứng đó thì hoặc trôi giạt, hoặc là bị các loài thủy tộc khác thì nó ăn, hoặc là nở ra cá rồi nhưng mà con cá còn quá bé cũng không tự bảo vệ được mình, cho nên lại bị con cá khác, con cá lớn nó ăn. Trong thế giới động vật tự nhiên, thiên nhiên, hoang dã, kể cả dưới nước lẫn trên cạn, nó đều gì, đều theo quy luật sinh tồn đấy cả. Con lớn nuốt con bé, con khỏe hiếp con yếu, cho nên đấy mới gọi là kiếp chúng sinh. Kiếp chúng sinh, kiếp súng sinh, súc sinh nó khổ đấy đấy các quý vị. Đức Phật nói súc sinh nó khổ là vì thế, không tự bảo vệ được mình. Nếu là gì, cái loài vật mà yếu đuối, khổ lắm. Nó có pháp luật đâu. Nó không có pháp luật, như là con người chúng ta là cái loài mà gọi là tiến bộ nhất trong gì, trong tất cả các loài động vật. Trên thế giới này mà chúng ta thấy con người chúng ta gặp cái lúc là loạn lạc các còn gì á, còn không có pháp luật cơ mà. Con người ta sống với nhau bằng gì? Bằng lòng tham, bằng sự ích kỷ, bằng sự chém giết, bằng chiến tranh cơ mà. Giữa con người với con người trong một quốc gia với nhau còn nội chiến, còn oánh nhau cơ mà. Thậm chí trong một gia đình chúng ta thấy thời bình này mà vì cái miếng đất, vì đồng tiền thôi mà anh em còn vác dao, vác gì, vác gậy để đánh nhau, giết nhau, chém nhau cơ. Con giết bố, bố giết con cơ mà. Con giết mẹ, mẹ gì á? Mẹ đầu độc con cơ mà. Chúng ta thấy không? Xã hội, con người chúng ta là cái loại động vật gọi là thông minh nhất ở trên cái mặt đất này, trong các loài động vật. Vậy mà con người chúng ta trải qua bao nhiêu triệu năm tiến hóa. Vậy mà bây giờ chúng ta thấy con người chúng ta có những lúc gì? Còn là dẫm đạp lên cả đạo đức, cả luân thường, đạo lý và cả pháp luật nữa để sống cho bản thân mình. Khi cần thiết chúng ta thấy con người ta còn như thế cơ mà. Huống chi là trong thế giới động vật hoang dã thiên nhiên. Cho nên mới nói là trứng cá bông xoài là như thế. Người phát tâm tu hành Bồ Tát cũng như vậy. Chưa chứng được từ quả thất địa trở lên, ở trong thập địa thì vẫn dễ thoái chuyển như chơi vậy. Chúng ta cứ tính đi, những người xuất gia ở trong chùa tu hành có mấy người mà đạt được cái đích là một vị thầy minh sư đâu, là một bậc minh sư có đạo cao đức lớn để giáo hóa độ sinh ấy. Lúc còn sống mà khi chết thì được tự do tự tại giải thoát hoặc là vãng sinh đâu, có thấy mấy đâu. Nói là bậc tuổi đời tuổi đạo cao trong giáo hội thì có đầy, nhưng gọi là bậc đạo cao đức trọng thì cũng không phải nhiều vậy, có nhưng mà không phải nhiều vậy đó. Chức danh trong giáo hội thì có đầy, nhưng mà địa vị ở trong gì, trong lòng Phật tử thì không phải là nhiều vậy. Địa vị trong lòng Phật tử nữa là sao? Tức là các vị chức sắc trong đạo Phật của chúng ta mà để cho tăng ni Phật tử và những người làm chính trị hay là người ngoài đời họ kính trọng thật sự, quả thật là ít vậy. Cho dù đó có thể là một vị hòa thượng chức danh rất cao nào đó trong giáo hội, Nhưng mà đấy chỉ là chức danh của giáo hộ thôi. Còn với tín đồ Phật tử, họ không phục. Vì sao không phục? Phật tử họ chỉ phục với cái gì? Với cái đức hạnh của người tu. Với cái đạo hạnh của người tu thì Phật tử họ mới gì? Họ mới không phục. Người dân họ mới thực sự là không phục. Chứ còn họ không phải là không phục cái thầy tu là gì, bảo là có chức này, chức nọ, chức kia to trong giáo hội đâu các quý vị. Người ngoài đời họ coi cái đó là chuyện bình thường. Đặc biệt là những Phật tử thuần thành, những Phật tử chân chính. Họ coi những cái việc, cái chức, cái sắc của các quý thầy trong giáo hội nó chỉ là cái phương tiện để các thầy hành đạo thôi. Để các quý thầy gọi là chung tay để xây dựng giáo hội, xây dựng Phật giáo của nước nhà, để cho nó khỏi loạn lạc, để cho nó khỏi chia năm xẻ bảy mà thôi. Còn người ta thực sự kính trọng các quý thầy, đó chính là đạo đức của người tu, là giới hạnh của người tu, là phẩm chất và đạo đức của người tu. Chúng ta thấy cái đó mới là thực sự chúng ta thấy Phật tử họ kính trọng, và họ đặt cái tiêu chuẩn để kính trọng một gì, một vị thầy là ở cái chỗ đó, chứ không phải ở chức tước trong giáo hội. Tôi dám nói thật với các quý vị đấy, những Phật tử chân chính họ nhìn nhận những người tu bằng cái giới phẩm, giới hạnh và đạo đức của người tu, chứ không phải chức tước giáo hội. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng Bồ Tát phát tâm thì đầy, nhưng mà chứng được quả vị bất thoái, tức là thấy được cái chân như, thấy được Phật tính, kiến minh tâm, kiến tính, kiến tức giác ngộ á, vân vân, thì đó thì không phải là ít vậy. Cho nên ở đây Luận Đại Trí Độ mới nói, nếu Bồ Tát chưa vào pháp vị mà xa lìa Phật pháp thì sẽ tổn hoại thiện căn. Chưa chứng được pháp vị, tức là chưa minh tâm kiến tính á, chưa được bất thoái á, chưa được quả vị bất thoái á, mà xa lìa Phật, xa lìa pháp, xa lìa Phật, xa lìa pháp á, thì sẽ bị tổn hoại thiện căn vậy. Ở chốn phiền não cũng không thể tự độ được vậy. Chúng ta thấy không? Chưa chứng được quả vị bất thoái chuyển mà xa rời Phật, xa rời pháp thì tổn hoại đến các thiện căn, mà tự mình phiền não khởi lên cũng không độ được vậy. Chúng ta thấy không phải đơn giản nhé. Đó. Thì làm sao có thể độ người được? Đấy, Luận Đại Trí Độ nói đó. Luận Đại Trí Độ của Bồ Tát Long Thọ, một vị đại Bồ Tát có công rất lớn trong việc xiển dương giáo pháp đại thừa của Phật giáo chúng ta. Sau Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 800 năm, hơn 800 năm. Đấy, chúng ta thấy không? Bồ Tát chưa đăng địa, tức là chưa chứng được quả vị bất thoái đó. Xa lìa Phật, xa lìa pháp, còn phiền não khởi lên còn không tự độ được, đánh mất đi các thiện căn, thì huống chi là độ người. Cho nên ở đây mới nói gì? Cho nên mới nói là không thể xa lìa chư Phật vậy. Giống như em bé không thì không thể xa lìa mẹ vậy. Đi xa không thể thiếu lương thực vậy. Đó. Luận Đại Trí Độ nói rằng hàng Bồ Tát mới sơ phát tâm nên thường ở bên cạnh Phật vậy. Giống như đứa con đỏ phải thường ở bên cạnh mẹ vậy thì mới đảm bảo an toàn vậy. Giống như đi xa phải có thì phải đem theo lương thực và nước uống vậy, chuẩn bị đầy đủ vậy, không có thì sẽ chết đói vậy. Chúng ta thấy không? Luận Đại Trí Độ nói như thế. Như lúc nóng thì cần có mát, khi lạnh thì cần hơi ấm vậy. Đó là hàng sơ phát tâm phải gần gũi Phật, gần gũi pháp á. Như là nóng thì cần có mát, như là lạnh thì cần được ấm vậy. Tức là phải đại ý là phải luôn ở gần bên cạnh Phật để nghe pháp vậy. Như vượt sông không thể bỏ thuyền chắc, bệnh khổ không thể lìa thuốc giỏi vậy. Đây là ví dụ tiếp, như là người vượt sông không thể bỏ cái thuyền tốt mà vượt qua sông lớn, nước sâu chảy xiết vậy. Cũng gì chẳng thể, giống như người bệnh chẳng thể bỏ thầy thuốc, khi mà mình đang bị bệnh chẳng thể bỏ thầy thuốc giỏi vậy, nếu bỏ thì chết vậy. Đó, cho nên hàng sơ phát tâm cho đến chưa chứng được quả vị bất thoái Bồ Tát thì nên theo Phật vậy. luôn luôn ở bên cạnh Phật vậy. Và tí nữa tôi mới nói. Thế nên Bồ Tát thường không lìa Phật, đó. Cho nên vì vậy cho nên Bồ Tát phát nguyện thì không lìa Phật. Vì sao? Vì cha mẹ bạn bè cho đến trời người, vua quan vân vân không thể giúp ta vượt khỏi bể khổ vậy. Chỉ có Đức Phật Thế Tôn mới có thể giúp ta thoát khổ. Trong luận Đại Trí Độ nói như thế. Chúng ta thấy không? Cho nên ở đây chúng ta mới thấy các bậc tổ sư của Tịnh Độ Tông chúng ta, từ ngài Tuệ Viễn Đại Sư cho đến Ấn Quang Đại Sư là 13 vị tổ Tịnh Độ Tông Trung Hoa. Từ sơ tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, ngài Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh và Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, các ngài đều khuyên chúng ta là nên niệm Phật để cầu sinh tịnh độ vậy. Và bây giờ chúng ta thấy Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, vị thượng thủ của Tịnh Tông Học Hội Thế Giới, cũng dạy chúng ta vạn duyên buông xuống để nhất tâm niệm Phật để cầu sinh tịnh độ vậy. Vì thời mạt pháp này trong kinh Đại Tập nói gì, ức ức người tu hành thật khó có một người chứng đắc được thánh quả Tu Đà Hoàn vậy. Có nhưng mà rất ít, ức ức người chưa được một người. Phải nhiều ức người may ra mới được một hai người. Cho nên chúng ta không chắc là vào trong một hai người trong ức ức người ấy, thì hãy nghe theo lời Phật, lời tổ. Đầu tiên là lời Phật Thích Ca khuyên, sau nữa lời các tổ gì, các tổ giảng giải và dạy bảo thêm, khuyên chúng ta là nên nhớ Phật, niệm Phật, nhất tâm tín thọ phụng hành, y giáo phụng hành, một lòng trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu sinh tịnh độ vậy. Về thế giới đó chúng ta không còn bị sinh già bệnh chết, không còn bị khổ đau bởi bất cứ thứ gì như ở thế gian chúng ta nữa, không còn phải chịu cái khổ gì do mong cầu mà không được nữa. Vì thế giới đó gì, muốn cái gì có cái đấy. Tâm không còn khởi lên tạp niệm xấu xa nữa, cho nên khởi lên cái gì muốn cũng đều là phù hợp với chính pháp vậy. Cho nên muốn gì thì có đấy. Muốn ăn thì thức ăn liền tới. Ăn xong thì thức ăn liền gì? Biến đi. Thức ăn còn dư sẽ mất đi. Muốn nghe pháp á, vừa khởi muốn nghe pháp á, thì liền là gì? Là nhìn thấy Phật. Và nghe thấy Phật A-di-đà thuyết pháp cho chúng ta nghe vậy. Muốn đi gieo duyên với các Đức Phật khắp mười phương á. Trong kinh A-di-đà với kinh Vô Lượng Thọ nói gì? Chỉ trong khoảng một thời bữa ăn thôi. Tay cầm y cách, đựng các hoa thơm cháy ngọt thức ăn ở Tây phương cực lạc mà chúng ta cũng do tưởng mà gì? Do công đức, do quán tưởng mà có, chứ không phải do trồng, do gieo trồng mà có. Cho nên quán tưởng tới một cái thì tự nhiên là trên tay có gì? Có cái giỏ để cầm những cái đồ hoa thơm cháy ngọt, đồ cúng dường đi phân thân đi khắp mười phương thế giới, chứ không phải dùng một thân nhé. Phân thân khắp mười phương thế giới, trong khoảng bữa ăn thì đi cúng hằng hà sa số thì các Đức Phật khắp mười phương thế giới vậy. Nhờ vào cái công đức đi cúng dường các Đức Phật đấy mà công đức của chúng ta tăng trưởng nhanh chóng vậy, lại được các Đức Phật đó lấy tay vàng trăm nghìn muôn phúc tướng ấy xoa đầu chúng ta mà khen rằng lành thay thiện nam tử, con biết gì, con khéo biết phát nguyện sinh về thế giới Tây phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà để diện kiến Đức Phật A Di Đà, nương vào bản nguyện công đức thần thông trí tuệ của Đức Phật A Di Đà để tu tập, quả thật là đúng như lý, đúng như pháp vậy. Mười phương chư Phật đều hiện tướng lưỡi dài rộng và tán dương khen ngợi việc làm đó của con vậy. Đó là một việc làm đúng đắn vậy. Hay chưa? Và Đức Phật đó là gì? Lại bảo rằng lành thay, nhờ con khéo biết phát nguyện như thế và hành Bồ Tát Đạo như thế, cho nên không bao lâu nữa con sẽ được thành Phật vậy. Sướng chưa? Đó là Phật thọ ký đấy. Thế là Đức Phật ấy thọ ký ở chúng ta đấy. Trong một khoảng bữa ăn, nó khoảng rơi khoảng 30-45 phút thôi, cho tiếng đồng hồ thôi các quý vị. Mà phân thân vô số biến khắp mười phương để đi cúng dường hằng hà sa số các Đức Phật. Công đức vô lượng vô biên, chẳng thể tính đếm được. Ở thế giới chúng ta này á, có mấy đồng nhon nhon được, mấy trăm hay là mấy triệu, mấy chục triệu, mấy trăm triệu nhon nhon được á, bao nhiêu năm bây giờ mà được nghe thầy giảng về công đức cúng dường bố thí phóng sinh tu phúc làm các việc thiện, chúng ta cũng muốn làm để gieo cái nhân lành với Phật pháp, để đời sau chúng ta vĩnh viễn không bị khổ nữa. Nhưng mà có người phải suy đi tính lại, cân lên đặt xuống mãi mới gì, mới dám đem để cúng vậy. Đúng không? Đấy. Hôm rồi có một người điện cho thầy. Vị này cúng 10 triệu và con gửi vào tài khoản của thầy 10 triệu. Con cúng giả. Nhưng không biết thầy nhận được chưa. Con xin mãi mới được số điện của thầy, con hỏi xem có được chưa, không có, sợ con sợ mất. Thế thầy bảo là gì? Thầy bảo là chưa thấy khoản nào 10 triệu gửi đến. Thế Phật tử bảo con gửi từ lúc sáng rồi mà. Vì gọi cho thầy là khoảng độ 3 giờ chiều. Thế nhưng mà thầy bảo vẫn chưa thấy khoản nào 10 triệu. Thế Phật tử mới bảo là thôi chết rồi. Con mà sợ mất thì chết. Đấy, tiền con nhoan là gì? 15 năm nay đấy. Con nghe thầy giảng là gì? 3 năm nay rồi, bây giờ con mới gì? Con mới phát tâm. Nhoan 15 năm nay rồi. Đây là tiền nhoan 15 năm nay rồi. Nhưng nghe thầy giảng 3 năm nay, giảng kinh Địa Tạng nghe 3 năm nay rồi. Nhưng bây giờ hôm rồi con mới gì? Mới quyết định là phát tâm. Đem cúng hết cả 10 triệu ấy. Chắc là Phật tử này cũng nghĩ là thôi, tuổi già sức yếu để nhon, để sau này có thể tuổi già sức yếu, hoặc là nhon có thể là khi mà già rồi ấy, thì chết ấy, thì không phải nhờ đến con cái, hoặc là ốm đau không phải nhờ đến con cái. Cho nên nhon 15 năm nay được 10 triệu. Nhưng vừa rồi nghe giảng 3 năm rồi vừa qua gì? Hôm rồi mới thì mới dám cúng giảng. Có nghĩa là con nhon 15 năm nay được 10 triệu, bây giờ con cúng giảng mà mất thì chết. Thế thì mình mới biết rằng là gì? À, hóa ra là đấy, nghe giảng 3 năm nay rồi á, găm cho đến 3 năm sau mới phát được Bồ Đề Tâm. Khó phát đúng không? Khó phát chứ, lúc đó nó rằng xé. Nghe giảng kinh Địa Tạng 3 năm nay rồi. Nhưng mà cái lương tâm nó rằng xé. Nếu mà cúng thì sợ sau này mình ốm, không có tiền tiêu, không có tiền mua thuốc chữa bệnh thì làm sao? Hoặc là sợ sau này mình chết, con cái nó không còn tiền, nó làm ma cho mình thì thế nào? Ôi, đủ các thứ nghĩ các quý vị. Đấu tranh tư tưởng nào, rồi vân 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 vân, nâng lên đặt xuống. 15 năm chứ bộ. Tiền này là mồ hôi công sức mình làm ra chứ bộ. 15 năm chứ có phải ít đâu. Ví dụ như khoảng một ngày, hai ngày, những người kiếm tiền như nước thì họ cúng 10 triệu chả là cái gì. Nhưng mình 15 năm nhon nhắp chứ bộ. Mồ hôi công sức của mình chứ bộ. Nhưng hôm rồi không biết nghe cái bài nào ấy. Nghe cái bài nào đó cho nên hay chắc là nghe cái bài mà thầy nói rằng chắc chỉ còn có, trong chùa chỉ còn có mấy tà gạo ấy, sợ rằng nó kéo dài thì các sư phải ăn cháo cái gì gì đó có thể. Cho nên chắc đến cái lúc đó thì thương thầy quá. Lúc đó thương thầy quá, phải thương các sư quá, mới bắt đầu là chắc lúc đó là tâm Bồ Đề nó gì, nó bùng phát lên rồi, nó không kìm nữa thì nó tỏa ra khắp hư không, giống như quả bộc phá nó nổ bùng một cái rồi. Kiểu thế. Cho nên là thôi không nghĩ ngợi gì nữa, là ngay lập tức là hôm sau là đi chuyển tiền luôn. Thế là ngay sau cái hôm mà thầy kêu thầy là thầy lên giảng, thầy nói là sợ rằng mà cái đóng cửa lâu rồi thì hết gạo á, phải ăn cháo á. Thầy nói trêu trêu như thế, nhưng thực tế trong chùa cũng còn mấy tạ gạo cơ mà, làm gì mà hết. Nhà mình thì nếu mà thầy còn thì chả bao giờ sợ thiếu gạo ăn đâu, không phải sợ. Sau này thầy nằm xuống rồi, hoặc thầy về với Phật đi rồi thì mới có thể sợ. Thầy còn sống ngày nào, còn ở trên cuộc đời là ngày nào thì không sợ thiếu gạo cho tăng ni ăn đâu, các Phật tử không phải lo. Ngay ngày hôm sau một cái đấy, chiều chiều khoảng 3 giờ và đi gọi chuyển từ lúc sáng, 9-10 giờ sáng đi chuyển mà nóng lòng hỏi cho thầy mà chưa được. Xong rồi mới nói là đây 15 năm, con nhon 15 năm nay rồi mất thì chết. Tự nhiên là lúc đó buồn miệng ra như thế. Và 15 năm nay con nhon 15 năm nay mà mất thì chết. 3 năm nay con nghe pháp của thầy. Thế thầy mới luận, mới nghĩ rằng 3 năm nghe pháp này, cái số tiền là nhoan 15 năm rồi. Tức là tích cóp và giữ trong người 15 năm rồi mà vẫn chưa dám cúng giảng. Vừa qua thì đến một cái lúc mà cái tâm Bồ Đề, chắc lúc đấy là nghĩ đến thương thầy quá, thì thương tăng chúng quá thì mới nghĩ đến, thôi không nghĩ cho mình nữa mà nghĩ cho thầy. mà có thể lúc đó mới giác ngộ được cái gì đó thì cũng không hiểu. Lúc đó mới gì? Đem tất cả 10 triệu ấy không giữ lại một đồng nào. 10 triệu đem cúng hết mà, còn đem cúng hết. Có 10 triệu nhoan 15 năm đem cúng hết. Mà không 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 đến thì mà mất thì chết. Tôi bảo không sao đâu. Thì lúc nào mà được thì thầy nhắn tin lại cho. Thế là khoảng độ 4 rưỡi chiều thì đọc tin nhắn lại, tin báo tin nhắn lại thì có khoản 10 triệu. Cũng đến thì thầy nhắn lại cho cụ, thế cụ yên tâm, thầy nhận được 10 triệu của cụ rồi nhá. Và tên như thế phải không? Và vâng đúng rồi, tên con đấy. Đã nhận được rồi, thầy yên tâm. Cầu nguyện Tam Bảo chư Phật Bồ Tát gia hộ cho. Đời sau kiếp sau cụ được sinh về Tây Phương, không bao giờ bị thiếu thốn nữa mà phải lo. Không bao giờ bị già bệnh chết nữa phải lo, mà không bao giờ mà sợ phải thiếu thốn tiền bạc của cải nữa mà phải nghĩ đến phải nhoan nhắp đến 15 năm khổ thân ra. Thầy đây có nhoan cái gì đâu. Vào chuẩn bị vào dịch chứ thì bảo là đóng cửa cũng chả có cái gì cả. Thế xong từ hôm nọ tới giờ nói như thế xong các Phật tử cứ mỗi người người có người có người cúng 20.000 đi gửi vào tài khoản cũng quý hóa. Thấy gửi về tài khoản có 20.000, có người 50.000, có người 100.000, có người thì vài triệu, có người 50 triệu. Hôm rồi có một Phật tử cúng 100 triệu. Phật tử ở bên Bắc Ninh cúng 100 triệu. Phật tử ở Thanh Hóa, Nghệ An gì đó 50 triệu. Và một Phật tử ở Hà Nội 30 triệu. Rồi các đoàn Phật tử nó gửi đến. Thì cũng được được khoảng đâu 200-300 triệu từ hôm mà thầy nói đấy. Thế là đem trả hết tiền, trả gần hết cái tiền, tiền gỗ để làm cửa trên tầng 2, có tầng 3 của đại tượng. Không có khổ, nó cũng khổ. Mình bảo là ra Tết thì hứa rồi giả, mà ra Tết thì đóng cửa chùa từ hôm mùng 7 Tết, mùng 8 Tết, thì có cái gì đâu mà giả. Tiền ăn ở trong chùa còn không đủ, vì bình thường thì có tích chữ tiền của đâu các quý vị. Các vị đừng có bao giờ nghĩ rằng thầy Thịnh có nhiều tiền nhé. Trên có trời cao làm chứng, có Phật ở trong tâm mình. Nói với các quý vị một lời rất là chân thành, thầy không bao giờ cất giữ tiền của cho cá nhân mình làm gì cả. Không bao giờ. Không bao giờ giữ tiền của cho cá nhân riêng mình làm gì. Không bao giờ thầy nghĩ ở trong lòng mình là thầy giữ cho mình một vài cây vàng hay là một vài trăm triệu hay là một vài tỷ rồi gì đó để làm của riêng. Không may xảy ra cái gì đó, biến cố chiến tranh hay là đại nạn hay là dịch bệnh như vừa rồi á, thì còn có cái để dùng. Không, thầy không bao giờ nghĩ đến cái đó. Chưa bao giờ nghĩ chứ đừng nói là tích chữ cho mình. Chưa bao giờ nghĩ tới. Đến hôm nay chưa bao giờ nghĩ tới. 25, 26 năm nay xuất gia chưa bao giờ nghĩ tới. Và chắc chắn cho đến khi thầy nhắm mắt xuôi tay bất cứ lúc nào cũng không bao giờ nghĩ tới cái việc đó. Vì xuất gia rồi. Mình là con của Đức Phật, là đệ tử của Đức Phật. Chùa chính là gì ạ? Là ngôi nhà của mình. Thế còn cái gì nữa mà nghĩ đến riêng tư? Mình sống thì nương nhờ Tam Bảo, thì chết thì cũng nương nhờ vào Tam Bảo. Sống thì nương nhờ vào dân và tín đồ Phật tử, thì chết cũng gì ạ? Sẽ có dân, có tín đồ Phật tử lo. Có cái gì đâu mà chả lo thì xin thưa các vị, thế thì cứ bỏ tôi thối ở đây. Có ai dám bỏ tôi thối trong chùa không? Chắc chắn là không. Đúng không? Nó sợ gì cái chợ gì cái chuyện người ta không chôn tôi nhỉ? Mà chả chôn thì thôi, bỏ nó thôi đấy cũng được, chả sao. Không sao cả, có sao đâu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chắc chả cái dân Sơn Đông này và cái dân Minh Quang hay là các số mà dân tình ở các chùa mà thầy xây dựng chùa chiền 7-8 ngôi chùa đó, tôi nghĩ rằng tôi chết ở bất cứ ngôi chùa nào, chả cái dân ở nơi đó là bỏ tôi thối ở trong chùa cả. Họ sẽ đem đi chôn. Thậm chí xin thưa với khéo mà có khi còn tranh nhau để chôn. Khéo có khi là dân ở nơi nào cũng muốn là thầy của chúng tôi để cho chúng tôi làm ma, để cho chúng tôi đi chôn, để chúng tôi đi hỏa táng vân vân đó. Cho nên người xuất gia mà cứ lo bo mà giữ của giữ cải cho bản thân, giữ vàng tích chữ vàng bạc để tích chữ sổ tiết kiệm, làm cái gì? Không làm cái gì cả. Người xuất gia tứ đại giai không, đi đến với Phật hai bàn tay trắng, thì chúng ta ra đi bất cứ lúc nào cũng phải trắng hai bàn tay chứ, nó mới nhẹ. Đấy, nó mới nhẹ, nó mới gọn gàng, nó mới dễ về với Phật. Cho nên các quý vị đừng có nghĩ rằng thầy làm 7-8 ngôi chùa toàn những ngôi chùa to lớn, có đông tín đồ Phật tử hàng bao nhiêu nghìn, mấy vạn tín đồ Phật tử, như thế chắc là thầy phải nhiều tiền lắm. Làm toàn những cái việc mà người ta thì chưa dám nghĩ tới mà thầy đã làm được, chắc thầy nhiều tiền lắm. Hôm nay trên có trời làm chứng, ở giữa gì? Trên có trời có Phật làm chứng, ở giữa thì có cái tâm mình ấy. Thầy nói với các quý vị, thầy có giữ tiền đâu, chả giữ cái gì cả. Đây có các đệ tử của thầy biết, các vị giữ tiền mà có mang lên, có ai cúng thì tạm thời mang lên cái két của thầy cất, thì có khi chưa qua một đêm hôm sau thì lại thanh toán tiền vật tư vật liệu với tiền công xá của thợ hết rồi, các khoản hết rồi. Kể cả các vị có cúng đến vài tỷ chăng nữa thì chỉ qua một đêm thôi, thì hôm sau lại gọi người ta thì đến để thanh toán hết. Vì trong chùa nhà mình lúc nào cũng phải công thợ công thuyền với vật liệu cũng phải lên đến vài tỷ. Vì nhiều thợ làm mà các vị, có lúc cao điểm đến 300 thợ, các vị cứ nghĩ đi. 300 thợ mà bình quân là cứ khoảng độ 300.000 một người thôi, nhiều bù ít 300.000 một người. 300 thợ một ngày 300.000 một người. Tức là công đó, nhẹ nhàng như thế các vị nghĩ đi. Thế còn chưa tính là tiền vật liệu các thứ, mọi thứ ở trong chùa, nguyên tiền điện hàng tháng nhà mình đã thắp ít nhất cũng phải 60 triệu rồi. Khủng khiếp như thế, vì cái chùa nó lớn thế này, nhiều nơi, nhiều sự kiện, nhiều các công việc, nhiều khóa tu, vân vân, thì đương nhiên nó là phải nhiều rồi, nó như là một công ty ấy mà. Chúng ta biết trong chùa bây giờ ít nhất cũng phải còn hơn 100 người sinh sống, hơn 100 người đang sinh sống ở trong chùa này. Các sư thì khoảng độ tầm 50 người, các Phật tử nữa, thì phải là 100 người, hơn 100 người đang sống ở trong chùa. Đây là cái lúc ít nhất ấy. Cái lúc mà đang có dịch bệnh ở ngoài đấy, không đóng cửa chùa từ gần 2 tháng nay rồi đấy. Thế mà trong chùa nội bất xuất ngoại bất nhập đấy, mà trong chùa nào phải 100 người, hơn 100 người như thế. Cho nên chúng ta biết rằng đông người thì đương nhiên chi tiêu mọi cái, tiền điện, tiền nước chúng ta không phải mất rồi nhá. Vì thầy đào giếng rồi, hứng nước mưa đó, đỡ đi một khoản rất lớn rồi. Nếu mà dùng cả nước nữa thì mỗi tháng khoảng độ tầm 20-30 triệu tiền nước nữa thì còn chết toi nữa, mới chỉ là tiền điện thôi. Đấy. Các khoản cái gì cũng phải gì phải chi. Cho nên thầy mà là cái người mà đi giữ tiền giữ của nữa thì thôi rồi còn gì nữa, ai người ta tin? Chắc chắn là không ai người ta tin. Phật Bồ Tát không tin mình thì tín đồ Phật tử cũng sẽ không tin mình. Các đệ tử của mình không tin mình thì còn ai họ tin mình nữa? Cho nên ở đây mới nói là cầu nguyện làm sao chúng ta ở kinh trong Luận Đại Trí Độ nó nói này, chúng ta phải nên gần Phật là như thế. Và cái việc mà chúng ta cầu nguyện được sinh về Tây Phương Cực Lạc á, đây là một gì? Một con đường tu tập hoàn toàn đúng đắn với bản ý của Phật. Và trong Luận Đại Trí Độ nói như thế, chúng ta lại càng gì? Càng cần phải tha thiết chí thành để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc càng sớm càng tốt. Đừng có dây dưa đến kiếp khác nữa, mà hãy làm gì? Làm ngay trong kiếp này. Nhiệm vụ của chúng ta ở đời này, kiếp này đó là chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đó là tất làm tất cả mọi việc thiện đều đem hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Đều đem hồi hướng để phát nguyện đó, sau khi con xả bỏ báo thân bất cứ lúc nào đều được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, không cầu cái gì khác. Làm tất cả các việc thiện nó là phương tiện. Việc con cầu duy nhất chỉ có một việc, một nhiệm vụ của con ở đời này kiếp này, đó là đem tất cả công đức những việc làm thiện của con này để hồi hướng được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới ngay trong kiếp này. Để làm sao? Để như trong Luận Đại Trí Độ nói, để được gặp Phật vậy, để được nghe Pháp vậy, để được không xa rời Phật vậy. Giống như đứa trẻ chưa chứng được quả vị bất thoái chuyển, giống như đứa trẻ còn bé thì phải gần mẹ vậy. Tương tự như vậy, Bồ Tát bất thoái chuyển thì cần phải được ở gần Pháp, gần Phật và gần Pháp vậy, để nghe Pháp vậy, gần Phật để nghe Pháp. Đó. Cho nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì? Hãy chí thành niệm Phật, vạn duyên buông xuống, nhất tâm niệm Phật. Tất cả các việc ở trên thế gian này đều là giả, chỉ có một câu A Di Đà Phật là thật. Chỉ có một nguyện đó, vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc mới là thật, còn tất cả đều là giả. Nếu tu được như thế, 10 người tu 10 người vãng sinh, 100 người tu 100 người giải thoát, 1000 người tu thì 1000 người được về Tây Phương. Chúng ta thấy hay. Đó. Tất cả đều là giả. Duy nhất một câu A Di Đà Phật mới là thật. Tất cả đều là giả. Chỉ có nguyện về Tây Phương mới gì? Nguyện một đời một kiếp này được về Tây Phương mới là thật. Đấy. Dụng cái tâm như thế, phát cái nguyện như vậy, rồi phát cái tâm để tinh tấn, dõng mãnh, một lòng niệm Phật, ngày đêm chẳng quản thời tiết nhân duyên, mưa rét nóng lạnh ra sao, chẳng quản là chúng ta đi công tác, làm công việc từ thiện xã hội hay là làm bất cứ cái gì, không cứ phải lúc đến chùa mới tụng kinh niệm Phật đâu các quý vị. Không phải là lúc lên thời khóa mới là tụng kinh niệm Phật đâu các quý vị. Mà chúng ta niệm Phật mọi lúc, mọi nơi, mọi chỗ, thậm chí là vào cả nhà vệ sinh. Ấn Tổ cũng nói rồi, cũng nên niệm Phật vậy. Nhưng mà đừng niệm ra tiếng, niệm ra tiếng thì thất thố, mất oai nghi. Niệm thầm ở trong tâm vậy. Lúc ăn cơm mà cũng niệm Phật. Đưa cái đũa vào gì? Vào mâm cơm, để vào bát canh để gắp miếng rau, đưa vào, nhấc lên đưa vào thì A-di, gắp xong mà cái đà Phật, A-di-đà Phật, gắp xong đưa vào bát cũng thì A-di-đà Phật, nhẹ nhàng như thế, đưa vào bát xong thì cầm cái thìa hoặc cầm cái đũa đưa bát lên miệng cũng A-di-đà Phật, và miếng cơm vào miệng cũng A-di-đà Phật, cho miệng rau vào miệng cũng A-di-đà Phật, và nhai thì mỗi một cái chúng ta nhai một cái là gì? A, nhai một cái là gì? Nhai một cái là đà, nhai một cái là Phật, nuốt một cái là gì? Là cũng gì? Cũng A-di-đà Phật. Tức là đi đứng nằm ngồi ăn uống ngủ nghỉ, tất cả đều A-di-đà Phật vậy. Đừng có khởi lòng tham. Có điều kiện thì nên bố thí cúng dường, phóng si tu phúc, làm các việc thiện để gieo duyên đi. Đấy, giống như Phật tử hôm rồi không biết ngộ ra cái gì. 15 năm nay nhoan được 10 triệu hôm rồi đem cúng hết. Không biết ngộ được cái gì không tôi không biết. Nhưng mà chúng ta biết 15 năm nhoan như vậy mà họ đem cũng còn có 10 triệu đấy, lo tuổi già, lo đến khi chết, mà đem cũng hết, không giữ lại cái gì. Đó tôi nghĩ rằng là phải cái lúc mà họ cảm thán nhất, cái lúc mà họ ngộ cao nhất, trong cái pháp của thế gian đó. Đối với pháp xuất thế, họ cũng phải gọi là gì, cũng gọi là khá gì, giác ngộ đấy, thì mới làm được điều đó. Chúng ta biết mà có nhiều người, có khi có vài tỷ, vài chục tỷ, thậm chí còn nhiều hơn nữa, nhưng mà cứ bo giữ vàng ở trong két, giữ tiền ở trong thì trong sổ tiết kiệm thôi, cúng 5-10 triệu nó phải nhân lên đặt xuống mãi mới dám cúng, chứ không phải là đơn giản đâu. Cúng 20-30 triệu thì cũng phải tính toán mãi, nhân lên đặt xuống mãi thì mới dám cúng đấy, chứ không phải là đơn giản đâu. Nhưng mà bà cụ có 10 triệu gì, tuy là nghe pháp, nói là bà cụ nghe pháp hơn 3 năm nay, bây giờ phát tâm được thế cũng là gì, là quý rồi. Đó, chúng ta mới bảo là thời không có Phật này, phát tâm nó khó lắm. Buông được hết tất cả thì để mà phát đại bồ đề tâm nó khó vô cùng các quý vị. Khó lắm chứ. Bây giờ các vị bảo nếu mà thầy mà là người tham, thầy giữ cho mình 1 năm ít nhất phải có người, cũng phải nhon nháp được vài tỷ để dắt trong cặp quần hả? Tức là để trong túi quần, nó đi đâu để cho mang theo đó, làm cái sổ tiết kiệm đi đâu mang theo bên mình, mà nghĩ rằng đây mới là của mình thật, nhớ đâu xảy ra chiến tranh hay loạn lạc hay là mình không tu nữa hay như thế nào đó, mình còn có một món phòng thân. Thầy mà nghĩ như thế thầy chết luôn, Phật Bồ Tát bỏ thầy để đi luôn, tín đồ Phật tử tăng đi trong chúng cũng bỏ thầy đi luôn, và chơ cái thổ địa ra gì, thầy ở một mình trong cái ngôi chùa này thôi. Và dần dần là gì, ma nó đến nó phá cho, là sinh ra cái tâm là gì, chán đạo và gì, ra đời để sống thôi, tiêu hết vài tỷ kia gì cũng hết thôi, có gì đâu. Thế là thân tàn ma dại rồi, có gì đâu. Thậm chí sau khi chết đi thần thức đọa vào trong A Tỳ địa ngục mà chịu tội trả quả báo còn gì, còn nhanh hơn là tên bắn nữa. Cho nên biết được như vậy, nghĩ sâu như thế Vì vậy mà không dám khởi lên một chút niệm tham cho cá nhân vậy. Không dám khởi một chút cái lòng tham cho gì? À, tích chữ tiền của cho bản thân mình vậy. Kể cả tích chữ cho tăng ni thì còn không tích chữ cơ mà. Không tích chữ. Để lại nhiều sau này làm gì? Làm cái tổ cho họ cãi nhau ra có cái gì đâu. Cho nên á, chùa chiền làm cho mọi người tu đấy, sau này ai có đức á, thì ai có đức á, có trí có đức á, thì mọi người tự tôn lên, dân tình suy thể như mọi người tôn lên, lúc đó sẽ ắt sẽ có Phật Bồ Tát sắp xếp. Bây giờ mình sắp xếp á, cuối cùng nó chả đâu vào đâu. Mấy năm trước thì tôi cứ nghĩ định hướng đào tạo người này người nọ người kia, cuối cùng nó chả giống như ý mình cả. Thế thôi bây giờ tôi chả nghĩ đến đào tạo ai nữa, cứ dạy chung, sau này tùy duyên, ai có tài có đức á, chúng sẽ tôn lên, dân sẽ thỉnh mời, giáo hội sẽ tạo điều kiện cho, lo cái gì đâu. Bây giờ cái lo bây giờ là lo tu cho tốt, hướng dẫn cho các vị và các vị phải tu cho tốt. Sau này các vị tu tốt thì tự nhiên mọi người sẽ lo cho các vị, Phật Bồ Tát sẽ lo các vị, sẽ sắp xếp cho các vị. Trước đây nào là nghĩ đến chiến lược phát triển là thế này thế nọ thế kia, lo đào tạo giáo dục thế này nọ kia, nhưng cuối cùng là những người mà mình á, trông mong, những người mình chờ đợi để đào tạo để giáo dục, mong rằng sau này có thể kế tục sự nghiệp của mình á, thì lại là hỏng bét, chả ăn thua gì. Chả bây giờ thôi, chả kệ, tùy duyên, cho nó gì cho nó yên tâm, làm được đến đâu thì làm, tu đến đâu thì tu. À, việc mình á, ai đủ duyên thì ở, ai không đủ duyên thì đi. Thế là thì mình cũng nhẹ nhàng trong tâm mình tu hành á, cũng đỡ phải phiền não. Tất nhiên á, nó cũng có phiền não một chút, nhưng mà mình không đến nỗi là nặng nề như là ủ rũ, là âu sầu, là phiền não, là lăn lên lộn xuống. Thì biết tất cả là duyên rồi mà. Duyên đến duyên đi, cái tâm thân của mình một lúc nào đó chúng ta biết rằng sinh già bệnh chết, nó đến chúng ta còn không cản được nó cơ mà. Thì làm sao chúng ta có thể cản được người khác? Khi người ta hết duyên với mình, cản nó sao được. Đến cái tâm thân của mình này, nó đi với mình bao nhiêu năm nay, mà một lúc nào đó thì nó ốm, mà mình bảo nó khỏi, nó chả khỏi cho. Mà mình muốn nó sống thêm vài chục năm nữa để làm Phật sự, nó chả sống cho là gì. Nó ra đi thì mình làm gì được nó đâu. Nó đi với mình bao nhiêu năm nay, 45, 46 năm nay, nó đi bất cứ lúc nào, mình đâu có giữ được đâu. Đấy, hiểu được như thế chúng ta nhẹ nhàng, hiểu như thế chúng ta thì buông xả được. Sống để tu chỉ biết là tu cho tốt là được, còn mọi việc khác á, nghĩ là thôi Phật Bồ Tát các ngài sẽ lo cho. Cứ làm tốt cái việc của mình ấy, còn việc bên ngoài Phật Bồ Tát sẽ lo. Cho nên thấy hôm rồi mới nói một câu là chuẩn bị hết gạo mà có thể, mà cứ khoảng một tháng nữa như thế này có thể phải ăn cháo. Nói xong ngày trước ngày sau thì đầu tiên là bà cụ bảo con Nhon 15 năm được 10 triệu cúng thầy rồi nhá. Đấy là một bà cụ nhá. Còn là các Phật tử, các đạo tràng cứ mầm để bảo mang gạo, mang rau, mang các thứ đến. Thì trong vòng có 2-3 ngày mà từ chỗ mấy tạ gạo bây giờ chắc được đến 3-4 tấn gạo rồi. Chất đầy kho rồi mà thầy phải nói là thôi đừng có mang đến nữa, thì không ăn hết nó mốc, nó phí đi. Đấy cho nên các cụ ngày xưa mới nói này, cái gì nhỉ, nhập trần chi túc tâm thường lạc, xuất thế vô cầu phẩm tự cao là chỗ đó. Tức là vào đời á, mà biết đủ á, thì tâm thường an lạc. Đối với đạo xuất thế mà gì mà không cầu cho cá nhân mình á, sống đó cái gì? Đừng có cầu cho cá nhân mình cái gì á, thì phẩm vị tự cao. Nếu chúng ta cứ bo thì chắc chắn sẽ không làm được Phật sự lớn rồi. Cho nên ở đây thì mới nói rằng các Bồ Tát tu hành á, chưa đăng địa, tức là chưa chứng được quả bất thoái chuyển á, thì phải nên á, cầu để gần gũi về thế giới mà có Phật vậy. Thường á, như là đứa con, giống ví như là đứa con nhỏ phải luôn ở bên cạnh mẹ vậy. Giống như người đói thì cầu ăn, người khát thì cầu uống, người lạnh thì cầu gì? Cầu ấm, mà người nóng thì cầu mát vậy. Đó. Cho nên ở đây mới thấy là cái việc mà chúng ta tu hành theo pháp môn tịnh độ ở cái thế kỷ 21 này, vì thế kỷ này là thời kỳ mạt pháp rồi mà, cách Phật đã xa rồi. Nay chúng ta cầu sinh Tây Phương Cực Lạc đúng như tinh thần của Phật dạy ở trong kinh, đúng như tinh thần Bồ Tát Long Thọ dạy ở trong Đại trí đồ luận này vậy có sai không? Không sai, không sai một chút nào. Cho nên chúng ta phải khởi được cái niềm tin gọi là chân tịnh, niềm tin gọi là tuyệt đối. Giống như là giống người ta, các cụ người ta thường nói, dù ai nói ngả nói nghiêng á, em đây á, lòng vẫn là như kiềng ba chân. Kiểu thế. Các cụ nói dù ai nói ngả nói nghiêng, ta đây á, lòng vững như kiềng ba chân. Tôi nói là gì? Em đây á, lòng vững như kiềng ba chân. Để chỉ ra thì mình khiêm tốn vậy. Đấy. Cho nên các Phật tử chúng ta hãy giữ cái tâm gì? Tín kính vào pháp môn chúng ta mà nhất tâm niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Việc lớn nhất của đời người chúng ta không phải là giữ được bao nhiêu tỷ sau này để lại cho con. Không phải là làm ra bao nhiêu tỷ để sau này để lại cho con. Không phải giữ lại được bao nhiêu cái sổ đỏ, mảnh đất mặt đường, mảnh đất mặt phố để sau này để lại cho con. Mà cái việc lớn nhất của đời người chúng ta là gì? Đó chính là làm sao để buông xả hết được mọi công việc đi, khi chúng ta tuổi đã cao rồi. Cái gì giao được lại cho con cho cháu thì giao bớt đi, thậm chí giao hết đi, một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ thôi vậy. Cả như thế thì chúng ta mới yên tâm. Tôi thì cũng mong rằng nếu mà Phật còn, Phật Bồ Tát ngài còn cho sống lại ở cái thế gian này thì tôi cũng chỉ cố làm đến 10 năm nữa thôi. Sau 10 năm nữa các đệ tử, các sư ông, sư cô, sư bác mà lớn lớn trưởng thành lên rồi, tôi bàn giao dần vào tôi thì chỉ một cái cốc nho nhỏ là niệm Phật ngày 2 bữa cơm. Tôi niệm Phật rồi tôi gì? Tôi lên tôi giảng cho các Phật tử ngày lần, mỗi lần 2 lần gì đấy. Chắc ngày lúc đó thì chắc ngày được lần thôi, yếu rồi. Ngày nói 2 lần thì chắc không nói được nữa, yếu rồi. Ngày giảng 1 lần tiếng, hơn tiếng đồng hồ cho các Phật tử để gieo duyên. Và còn nó tự mình cũng niệm Phật để giải quyết cái vấn đề lớn nhất của đời tu hành của mình, đó là sinh tử vậy. Chứ không phải là việc xây chùa, không phải việc làm tượng, không phải việc đúc chuông, không phải là việc gọi là làm kinh sám Phật sự để mở pháp hội để phương tiện độ chúng sinh nữa. Mà là việc lớn nhất của tôi lúc đó chính là việc gì ạ? Niệm Phật để cầu vãng sinh Tây Phương vậy. Chí ít cũng phải được đới nghiệp vãng sinh vậy. Khá khá thì gọi là biết trước ngày giờ, tự do tự tại và vãng sinh ấy, là biểu pháp cho đồng tu thì là càng quý. Nếu không được thì thôi, các Phật tử và các sư đến thì trợ niệm cho tôi khoảng 8 đến 10 tiếng đồng hồ đới nghiệp vãng sinh cũng được vậy. Đấy, ít cũng phải gì được như thế, không có thì nguy. Chứ việc lớn của tôi không phải là việc đến lúc đó, không phải là việc xây chùa nữa, không phải việc xây dựng nữa, không phải việc tiếp tăng độ chứng nữa. Việc lúc đó là các đệ tử lớn thì các sư ông, các sư cô lớn lên rồi thì lúc đó phải tự làm lấy. Những cái gì cần làm thì từ giờ đến đấy, nếu Phật còn cho sống thì cho mạnh khỏe thì lúc đấy đã làm thì cũng hòm hòm rồi. Mọi người tự kế tiếp mà làm, mình cũng phải lo cho mình. Lúc đó là 55 tuổi, 56 tuổi, lúc đó tuổi ấy là gì? Cái tuổi ấy cần phải rút vào để tu vậy. Mình cống hiến cho giáo hội thì trong vòng chục năm nữa cũng là để mình vừa cống hiến giáo hội, vừa xây chùa làm tượng để làm cái chỗ cho đại chúng tu hành, để giao duyên với tín đồ Phật tử trong nước và nước ngoài. Mỗi khi tới thăm Việt Nam hay là tới chùa, những ngôi chùa mà tôi chủ trì, đặc biệt Khai Nguyên Tản Viên, đặc biệt Khai Nguyên này, để cho họ cái chỗ để quy hướng Tam Bảo vậy, giao duyên cho họ, cho họ được nhìn thấy thế gian trụ trì Phật bảo trang nghiêm, trụ thế như thế nào, để cho họ phát Bồ Đề Tâm vậy. Đấy cũng là một cái nguyện của chúng tôi. Nhưng mà cái nguyện sau cùng đó chính là lúc đó là buông hết. 10 năm nữa tức là 2 khóa của giáo hội. Các sư ông, sư bác lớn lớn đi học lúc đó là học xong rồi, về có thể kế tục thầy để làm những cái việc của giáo hội, lo cái việc chùa chiền. Và lúc đó thì lên trên Tản Viên hoặc đi một nơi nào đó là xa xa, là cái cốc con là cốc một ngày, bữa cơm, 2 bữa cơm, thế là A Di Đà Phật, làm bạn với A Di Đà Phật, thuận duyên đó thì giảng cho chúng ta mỗi ngày một thời nữa. Và vui với gì, với viết sách, ngồi viết sách, viết kinh, viết sách vậy, để lại cho đời sau cũng hay vậy. Đấy là cái tâm nguyện như thế, nhưng không biết có làm được không. Biết đâu ngày mai chết ngoéo thì sao? Phật Bồ Tát ngài bảo thôi, thế mày ở lại thế giới này, mày ăn hại của đàn na tín thí quá rồi, mày chết quách đi cho xong. Thế thì tôi cũng phải chịu thôi, biết làm thế nào. Phật Bồ Tát mà không cho sống nữa thì mình cũng phải chịu thôi, mình cãi làm sao được. Rồi ma vương nó đến nó bảo tôi đời số mạng của gì của ông đến đây là hết rồi, ông tiêu hết phúc của ông là hết rồi, ông đi với tôi thôi. Lúc đó mình phải chịu thôi, chả làm gì được. Nó bảo mình hết mạng rồi thì mình chịu thôi. Nhưng còn Phật Bồ Tát lúc đó Diêm Vương nó bảo là ông hết mạng rồi, Phật Bồ Tát đến bảo thôi mày đi chỗ nào á, bắt đứa nào đi coi. Cái thằng này là nó là đệ tử của tao thì tao đang sai nó làm cái việc này, việc Phật sự này á, cho tôi á, tôi đang sai nó làm việc Phật sự này cho tôi. Bao giờ gì nó làm xong á thì lúc đó tính sau. Nếu mà nó làm tốt thì lúc đó thì tôi đoán về với tôi, mà nó không làm tốt lúc đó thì mới người mới đến đoán nó, mới đến bắt nó. Đấy, kiểu thế. Nhưng mà chúng ta thì lúc nào cũng phải sẵn sàng. Người tu chúng ta lúc nào phải sẵn sàng rằng cái sống cái chết nó chỉ trong hơi thở vậy. Cho nên nó đừng có khởi lòng tham cho cá nhân mình. Làm cái gì cũng nghĩ đến người khác thì việc làm của mình á, cho dù có vất vả đến mấy đi chăng nữa cũng thế hoan hỷ vậy, cũng thế an lạc vậy. Các vị thấy thầy xây chùa làm tượng, đúc chuông, làm các việc đó vất vả không? Vất vả chứ, rất vất vả là đằng khác. Nhưng các vị thấy thầy có gì, có phiền não không? Không phiền não, không một chút phiền não về cái việc ấy. Mà thấy là thì mình cảm thấy là mình hoan hỷ, mình hạnh phúc, mình được làm cái việc đó để cúng dường tam bảo khắp mười phương, và được làm cái việc đó gì để cho chính gì để cúng dường các tín đồ Phật tử và nhân dân thập phương sau này được chiêm bái để được đến chùa để lễ Phật, để tụng kinh nghe pháp, vân vân. Cho nên vất vả bằng chân tay, bằng thân thể, thậm chí có đôi lúc cũng phải suy nghĩ bằng cả tinh thần nữa, nhưng mà cái đó không sấm gì cả. Niềm vui đem lại đó là mỗi khi thấy tín đồ Phật tử gian khổ cả về thân xác lẫn tinh thần cũng chả ăn nhầm gì với khi mà nhìn thấy các... Chúng ta phải tìm được cái niềm vui ở chỗ đó thì chúng ta làm tất cả các công việc Phật sự chúng ta mới không thấy gì, không thấy uổng công, chúng ta mới không thấy là gì? Không thấy là mệt nhọc. Mệt mỏi về thân thể thì ai cũng có thể, nhưng mà tâm mình không được mệt mỏi vậy, mình không được chán nản vậy. Mình biết rằng cái việc đó là làm lại đem lại lợi ích vô lượng, vô biên cho chúng sinh. Ta gì cũng nhờ một chút cái công đức đem lại cái lợi ích cho vô lượng chúng sinh ấy mà ta cũng có một chút công đức phúc báo vậy. Đem cái công đức để hồi hướng cho thập phương pháp giới chúng sinh. Đem công đức đó để cầu nguyện chư Phật Bồ Tát tiêu trừ cái tội chướng vô lượng vô biên kiếp của mình do ba nghiệp thân khẩu ý tạo ra. Đem công đức ấy để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, khả dĩ sẽ được A Di Đà Phật chấp nhận và đưa tay để đón chúng ta về Tây Phương Cực Lạc vậy. Đó. Cho nên ở đây trong luận Đại Trí Độ thì có nói như vậy, khuyên chúng ta nên gần Phật gần Pháp gần tăng để tu. Thì cái việc mà gần Phật gần Pháp tốt nhất đó là cầu sinh Tây Phương vậy, không có còn thế giới nào tốt hơn nữa. Bởi vì A Di Đà Phật là thầy của mười phương ba đời chư Phật. A Di Đà Phật gì là pháp giới tàng thân A Di Đà Phật. Cho nên ngày xưa có người đến hỏi Triệu Châu, hỏi ngày gì, thầy của mười phương chư Phật là ai? Triệu Châu đáp là gì? Là A Di Đà Phật. Đấy. Cho nên ở đây chúng ta mới biết rằng cái việc cầu sinh tịnh độ của chúng ta là hoàn toàn chân chính, đúng với lời Phật dạy, đúng với lời tổ răn. Cho nên chúng ta thì hãy nhất tâm để mà y giáo phụng hành, đừng để cho thoái chuyển nữa, đừng có tham sân si nhiều nữa. Buông được cái gì cứ buông dần đi, làm cái gì việc phúc được thì cứ làm dần đi, phóng sinh tu phúc bố thí cũng dàng, làm các việc thiện cũng nên gì nên làm, buông xả dần, đừng có tích cóp cho bản thân mình quá, sau này chết lại gì chả mang theo được đâu. Thầy đây còn gì còn buông hết được cơ mà, có giữ cái gì đâu. chả giữ cái gì cho riêng mình cả. Thậm chí các quý vị trong túi hôm qua còn 1 triệu, sư cô lên lấy nốt. Hỏi là thầy còn tiền không, bảo là còn triệu trong túi, bảo cho con mượn nha. Ừ thì lấy đi, thế là xong, có cái gì đâu, giữ làm cái gì. Thế hôm nay lại thấy có người bảo gọi điện lên bảo cúng người thì 3 triệu, người 5 triệu, người vài triệu các thứ, thì thầy nhận được chưa? Thì thấy lúc nãy nổi tuét tuét lại được 20-30 triệu ở trong tài khoản rồi. Giữ làm gì? Mình không giữ, nhưng mà gì, mà Phật Bồ Tát thì sắp xếp mọi cái thì sẽ có, không phải lo cái chuyện đấy. Và Phật tử chúng ta cũng thế. Tất nhiên Phật tử chúng ta ở ngoài thì chúng ta cũng phải tính xa tính gần một chút, nhưng mà đừng có tham. Ý là đừng có tham. Chứ mà chúng ta thì mà đem buông hết mà lúc đó thì ốm đau bệnh tật chả có cái gì nữa thì cũng khổ. Giữ cũng giữ một phần nào đó thôi, đừng có tham. Còn giao được cho con cái hay làm được việc phúc gì thì cứ làm đi. Cái gì giao được cho con thì nên giao. Lo nhất tâm niệm Phật vậy. Đặc biệt là các cụ từ 60 tuổi trở lên rồi á, thì bây giờ chỉ có lo để niệm Phật đi thôi, để cầu vãng sinh đi thôi, còn mọi việc khác để cho con cái nó lo cho. Kệ chúng nó. Thôi hôm nay chúng ta thì nghỉ ở đây. A Di Đà Phật. Chúc các quý vị buổi tối hoan hỷ an lạc, ngủ ngon.